Mục thứ 4, Đại Giác Kim Tiên luận về thất tình. Đàn chấp bút lúc 11 giờ ngày 11 tháng 6 năm 1978. Thi rằng:
Chánh đại quang minh hữu thức thần, thượng giác thiên đường đặng vinh thần, thiên kim năng phục kỳ nhu thể, thánh tiên phùng thị nhất nhật trần.
Nay lão Lai Đàn nương bút tiếp điển các lời Kim Thạch Vạn Tả Minh Kinh. Này con dưỡng nữ Bạch Diệu Hoa, lão vẫn biết rằng chính con cũng là thuộc một lương tài nhi nữ, hiếu đạo sử tròn. Hôm nay vì trách vụ của Đức Chí Tôn giao phó, vậy con hãy gắng công tham thiền định tánh cho năng khiếu mở thông chân tâm sáng suốt, để hầu lo giúp việc cho được hoàn toàn. Bởi quyển kinh nhì này sẽ có nhiều đề mục triết lý rất cao siêu, vậy con chớ khá nặng việc gì đời mà không tròn nhiệm vụ. Con phải biết rằng một đời công quả là nhiều đời hưởng phước, huống chi việc tả kinh trăm đường khó nhọc cũng chỉ vì cốt để giúp đời. Miễn con gắn lo cho công quả được tròn thì ngày tương lai con sẽ rõ. Giờ nay con hãy đại tịnh lão sinh giải về các đề mục của thất tình, vì là từ cổ chí kim đã có thiếu chi kinh sách cũng thường đề cập đến cái mục này. Nhưng nay vì lão muốn triết lý cho được thực tế hơn từ hữu thể lẫn đến vô vi, cũng như hiện tại có một cơ cấu để nhắc nhở và trang trải cho tận lý để được phù hợp với xã hội ngày nay, cũng như một bát trà kia rót để nguội lạnh thì xem như vô nghĩa đối với tân khách. Vậy nay là cơ hội hâm nóng lại bát trà thì sẽ được hiệp tình hiệp lý hơn. Thưa quý vị, thất tình nó là cái gì? Có phải là bảy cái thứ tình yêu hoặc tình cảm không? Bởi vì loài người sanh trong bầu giả tạo này, nếu khi đã tạm mượn một cái thân hữu hình rồi thì tất nhiên là mang bảy cái nghiệp gọi là thất tình, và đã sẵn có sáu cái cơ năng gọi là lục dục, vì nó là những thứ liên hệ với thân tâm ta, chứ không là món chi từ bên ngoài mà nhiễm vào. Thế nên làm người sanh trên đời nếu đã có thân thì phải khổ với thân. Vì thế mà ta cần phải lập chí rèn luyện cái chân tâm, và phải đặt sự tâm niệm có lập trường vững chắc vào một lý tưởng của chân tâm, dụng tinh thần tạo đặn một vị thức thần cho được hùng mạnh, thì nhờ nơi vị thức thần ấy mới quản cai được bảy cái nghiệp chướng ngại nông nổi của thất tình và sáu cái giác quan của lục dục. Nếu như ta làm người vẫn có tánh hay liều lĩnh, không có khả năng tự kiềm chế, tức là vị thức thần bị nhu nhược yếu đuối, thì bảy cái tên phản loạn và sáu cái tên giặc nội chiến nó sẽ có nhiều cơ hội thao túng mà che lấp hết tất cả bầu chân tâm sáng láng và vị thức thần mẫn đạt của ta. Rồi từ từ bằng mọi sự cám dỗ xúi dục làm cho lòng dạ ta lần lượt đam mê vào con đường tội lỗi, rồi từ thể chất lẫn đến tâm hồn sẽ bị đưa đẩy theo vật chất ngày càng thâm nhiễm mà lạc bước xa chân, quên đường đạo đức, chẳng muốn nghĩ đến việc tu hành, thì mãi đến ngày giờ chung quy kết cuộc linh hồn phải đành chịu đọa đày xuống địa ngục, mà chịu kiếp trầm luân, rồi mãi chịu quay quần trong bánh xe lục đạo đời đời kiếp kiếp, rồi lần lượt phải bị sa vào cơ thoái hóa, nhiều kiếp chuyển luân, e phải chịu thối kiếp ra thú cầm, thì làm gì còn mong biết đặng sự tu hành giải thoát. Thế nên, người đời giàu cho ngày nay hữu phước có được đời sống một kiếp giàu sang, vinh hiển đi chăng, thì cũng phải rất cần lo tu hành tạo phúc đức, chứ chẳng khá dễ vui mà say đắm cuộc đời bằng mọi thứ vật chất thế gian làm cho hao mòn phúc đức. Sách Thánh có dạy rằng, hữu phước bất khả hưởng tận, phước tận thân bằng cùng. Trên đời hễ các bậc quân tử càng dư tiền nhiều của thì làm đặng nhiều việc có phúc đức, làm được nhiều việc lành, còn kẻ tiểu nhân càng dư nhiều của cải thì càng gây nhiều điều tội lỗi. Các điều ấy cũng do tất cả những thất tình lục dục họ không chịu kềm chế, vì thế mà trên cõi đời có biết bao hạng người vẫn còn liên lụy vào đường tội lỗi, hằng gây nên phong tục xấu xa tồi bại, làm cho xã hội loài người phải đồng chịu ảnh hưởng chung. Cũng có biết bao nhiêu là bậc tu hành mà vẫn không diệt được thất tình lục dục, mà để cho đời tu phải sa ngã trụy lạc vào đường tội lỗi, mà uổng kiếp công phu dở dang đường đạo, thì kiếp tu không đắc mà còn phải chịu sự đọa đày triền miên khổ ải, mới biết rằng thất tình và lục dục thiệt là nguy hiểm vô cùng của kiếp phù sinh vậy. Thi rằng, thất tình là khổ lắm ai ơi, giải thoát kiếp mau được rành rồi, bảy gánh nặng nề toan cởi mở, chính phẩm sen vàng bước tận ngồi. Hỡi khách tầm tu dịp thất tình, để lòng thanh bạch trí thông linh, chân quân êm lặng minh châu xuất, đại nước ngầm màu bồng trăng thân. Cả kêu kìa hỡi khách yêu đời, việc đặng thất tình mới thành thời, hai nẻo phú bần lo thiên lý, xin đừng nóng nổi hỡi người ơi. Mấy dần thơ cũ nhắc lòng ai, nhắc nhở lương nhu bực sĩ tài,
phong trần mọi gót dừng chân bước. Ngoảnh mặt bóng chiều gác mái tây. Hỡi đàn khách tục ngẫm lời tiên, lãnh tục trần ai thoát nào phiền. Mòn hơi mòn gót phong trần nhị, mọi gối lưu hầu hãy gác yên. Lão buồn ngâm ngâm cảnh phong ba, nước cuồn mây trôi trẻ lại già. Xuân thu thấm thoát không dừng bông, xoay sở chưa rồi lại qua mà. Gầm thú thiên thai mới thiệt nhàn, sớm chiều thông thả được nhị an. Non nhân nước trí lòng tự toại, chén rượu cuộc cờ mặt hiên ngang.
Dâm dài cũng không rồi chân lý. Nay lão sinh giải bài các nghiệp thất tình. Thất tình tức là hỷ, tức là sự mừng đắc thái quá trên mọi thành công thắng lợi. Nộ tức là sự giận dữ, tức giận sôi nổi không dằn lòng được. Ai tức là sự khóc lóc, buồn bực do mất mát, sầu khổ thái quá. Lạc tức là sự vui thích, thích thú, thỏa dậm, reo cười thái quá. Ái tức là sự yêu thương, tình yêu hoặc thương xót, tiếc thái quá. Ố tức là sự ghét bỏ, người ấy ghen tức, ganh tị, thù ghét thái quá. Dục tức là sự dục vọng, ham muốn, tham vọng, dâm dục thái quá. Quý vị rõ biết rằng, nếu nói chung tổng quát trong xã hội thì từ xưa nay, sách kinh cũng đã có rất nhiều sự đề cập đến các mục này, nhưng người ta chỉ để cho các sự, các bậc nhà tu gìn giữ các giới răn. Nhưng mặc dù là những người ở thế cũng cần nên cảnh giác tự lòng mình, mà giới hạn giảm thiểu một phần nào để giữ gìn chân tánh. Ấy là một điều rất có ích lợi cho thể xác lẫn đến linh hồn. Thì thể xác mới được khỏe khoắn, thông dung, tinh thần cũng nhờ đó mà được thông minh sáng suốt. Thì người mới thấy có được một trí thức thông minh, không hay sanh bệnh hoạn, chậm già và mới được ninh thọ. Sau đây xin nói về riêng về các bậc nhà tu bất cứ ở tôn giáo nào, vì con đường tu có thể là so sánh như một quãng đường xa lộ đồ thâm thẳm, thì trên quãng đường kia sẽ có biết bao nhiêu là những cơn thử thách cám dỗ cũng như lửa đỏ thép vàng. Thì điểm quan trọng hơn hết là ta phải cần diệt đặng các thất tình lục dục, quỷ xả tam tâm. Tam tâm tức là ba cái tánh tự cao, tự đại, bản ngã sân si, hẹp hòi ích kỷ, và tam nghiệp thập điều. Chính nơi lão cũng chứng minh được rằng có biết bao nhiêu người trên đời này đã thực hiện được tu hành, cũng ly gia cắt ái, cũng đứng bậc nhà tu, mà thật là không diệt được thất tình lục dục, tam tâm không chừa bỏ, thập nghiệp chẳng giữ gìn. Vì thế mà trên đời người tu đầy dẫy, nhưng chứng quả Phật thánh tiên thần ít thấy đặng ai, cứ địa ngục chen vào xem thôi chật nứt. Nay lão cũng vì lòng từ bi bác ái mà không nài khó nhọc nương bút, mà nhắn nhủ đôi lời rằng cõi hồng trần này vốn là giả tạo, sự đỉnh chung vốn là miếng mồi vật chất, nào danh vọng tước quyền, nào bạc tiền tình ái, đủ thứ cám dỗ cho hồn người mê hoặc mà sa ngã lụy thân. Nếu như người đã tu hành mà còn xa chân lạc bước, thì ngày cuối cùng sẽ chịu than ôi: đạo không thành đạo, đời chẳng phải đời, thì linh hồn ấy sẽ bơ vơ không nơi nương tựa, hận khổ ngàn năm. Còn như những kẻ ở thế gian, mặc dù ta vẫn còn sống trên môi trường danh lợi, nhưng lúc nào ta cũng cần nên cảm hóa được, đến được đường đạo đức, đến việc tu hành hầu cũng có đôi phần gây dựng các điều phúc đức cho tương lai, hầu được ít nhiều cũng gắng sức, vì mỗi việc lành dầu nhỏ nhặt nhưng thường làm thì cũng sẽ thành nhiều. Việc giữ năng tránh chừa thì khỏi mang tội lỗi. Chứ ta không nên lầm nghĩ rằng ngày nay đời ta còn tuổi trẻ, ta cứ hoạt động tất cả mọi hành vi nhiễm làm gì để có sự thắng lợi, có của cải, có danh vọng, có ái tình là tất cả các sự thành công. Còn ngài tu tạo lập phước đức hoặc các việc làm lành thì mỗi điều là dành lại cho đến lúc tuổi già sẽ tính tới. Thưa quý vị, bởi vì những ngày sống hiện tại trên thế gian này thì tất cả định mạng vô thường, không ai biết được. Một năm mai biết đâu có phút giây rủi, ta gẫm biết đâu ngày giờ ấy đến cho ta lúc nào. Vì thế mà lúc nào ta cũng phải thận trọng, lúc nào ta cũng cần lập phúc đức, để cho phúc đức của chính ta mới là gìn giữ đặng cho linh hồn và thể xác của ta. Vì thế mà bất cứ ngày nào là ngày của ta được ngộ giác, thì ngày ấy là ngày của ta cần lo lập đạo và cần lo cải giữ về lành, thì mới là kịp lúc. Giờ đây lão xin nói về chữ hỷ, tức là sự mừng đắc đến thái quá. Thì tại sao tất cả các sự mừng đắc thắng lại gọi là nghiệp? Bởi vì trên sự kiện mừng đắc thắng kia cũng phải có sự thái quá. Nếu như người đang tu pháp ngồi thiền mà gặp sự mừng thái quá thì làm sao sao động tâm thần và tán kim đơn, tức là vì quá xúc động giữa lúc mừng mà làm cho thần tán khí tan, hư đơn dược sẽ uổng công ngồi tu luyện. Kẻ ở ngoài đời gặp lúc mừng đắc thái quá không kềm chế được thì có khi cũng đến thiệt mạng hoặc tổn thọ, vì sẽ gây bệnh chứng. Nộ tức là giận dữ. Nếu như người tu mà còn giận dữ thì sẽ làm cho bếp lửa nội tâm đốt cháy bừng, thì xá lợi kim đơn sẽ bị đốt cháy hết mà phí uổng công trình tu luyện. Bởi vì sự luyện tu tham thiền là mỗi ngày bồi bổ để sáng tạo, thì lúc ngồi tu dành dụm từ giờ từ phút, nhưng trong khi giận dữ chỉ có mấy giây thì đã bị hư hỏng hết. Vì vậy mà người tu cần phải diệt hết thì mới thấy đặng thành công. Kẻ không tu pháp mà chỉ là thuộc các bậc nhà tu, dầu không sợ lửa nội tâm đốt cháy xá lợi kim tử, nhưng nếu không diệt được những thịnh nộ thì đức hạnh cũng sẽ bị tiêu mòn, hoặc cũng có thể trở thành một kẻ phạm tội. Người ở thế gian mà không diệt bớt được thất tình, mỗi cơn giận dữ bèn nổ khí xung thiên thì sẽ gây ra tai hại cho chính mình trên pháp lý. Vì mỗi cơn nổ khí thường làm tổn mạng, vì bị xáo trộn tâm thần mà gây thành bệnh chứng. Vì thế mà người phải cần lập đặng một ý chí thanh cao, không giận dữ. Mỗi khi gặp việc phải cần dò xét, dụng chân tâm đánh đổ các táo bạo để tâm hồn mình bình thản, mà ngự trị các chướng ngại một cách khả quan, thì mới phải là hạng người đại nhân đại độ. Mỗi nóng nảy ta cứ xem như đó là một bất lợi, từ thể chất lẫn đến tinh thần, và nó là một con ma ác độc mang theo dõi bên ta để ám hại ta hằng ngày mà ta không hề biết. Sách thánh có câu: người quân tử tánh tình như nước, kẻ tiểu nhân lòng dạ tợ như lửa. Chữ ai tức là sự buồn rầu, ưu tư, khổ não, khổ tâm vì mọi thất vọng, thất tình hoặc tuyệt vọng, khóc lóc than gian. Nếu như các sự buồn phiền khổ não ấy mà người đang tu thì sẽ bị các xúc cảm ấy động mạnh vào tâm não mà làm cho hư hoại xá lợi tử kim đơn, sẽ tan cũng y như là những cơn giận dữ. Vì vậy mà người tu pháp phải diệt hết các nỗi ưu phiền, buồn rầu, lo nghĩ thái quá. Nếu kim đơn xá lợi đã bị tiêu hao hoặc bị cháy hư vì mỗi cơn thất tình phá hoại, thì tâm hồn và thể xác của người cũng sẽ bị suy yếu và tổn hại theo. Vì khi ngồi tu, hãy đạo thành thì tâm hồn sáng suốt, thể xác khỏe mạnh, ngũ tạng điều hòa, trăm mạch máu lưu thông, người không sanh bệnh, và xá lợi kim đơn để dưỡng nuôi thể xác và linh hồn cũng ví như hàng ngày có uống thuốc tiên để cho đặng trường sinh bất tử. Nếu không chịu giữ gìn để cho hư hoại thì linh hồn và thể xác sẽ bị ảnh hưởng mà sanh bệnh hoạn, thì xác thân xác sẽ gầy gò, tinh thần sẽ rất mệt nhọc mà không đặng trường thọ. Nếu tất cả mọi người đời mà diệt được thất tình thì cuộc sống sẽ như cuộc sống của thần tiên, không đau khổ, không gây bệnh hoạn, chậm già và lâu chết. Giải qua tất cả các điều phiền não phát sinh trong cõi thế gian này, cái gì nó gây phiền não, tức là cái xã hội gây thành phiền não, mà cái gì mới gọi bằng cái xã hội, tức là cái cuộc đời sanh tử hiệp tan còn mất của thế gian vật chất vi hữu này, có cái định luật thiên nhiên hội và xã. Cũng như một phú giả kia vì hữu phước nên gặp lúc vận đỏ thời mai, làm chi đặng nấy, người bèn lợi dụng cơ hội để lo làm giàu, mức giàu không có giới hạn, mà người ta cứ tiến tới mãi, ấy là thời gian được gom hội. Trong khi mãn nhiệm thời không hoạch định, lâu mau tùy theo phúc đức tiền căn của họ, lúc mãn thì lại cũng sẽ gặp lúc rủi ro trở ngại tai họa chi, rồi lại bị tiêu hao hoặc lần lượt hoặc cấp bách là tùy theo tội họa, lúc bấy giờ sẽ bị xả ra cho hết, ấy là luật xả và hội. Nhưng lúc bị xả ra thì cũng gây nhiều phiền não cho đương sự, làm cho hao mòn tâm não, ấy là thuộc về của cải xã hội. Còn về nhân vật xã hội cũng chẳng khác. Ví như lúc đầu cặp vợ chồng xây dựng đặng con cái, trên còn cha mẹ, dưới con cái cháu chích. Một gia đình xem như có sự hội họp tất cả các tình yêu thương, có liên hệ thì cha con một ngày không muốn xa, vợ chồng một chút còn không muốn cách, thì sự sum họp ấy dầu cho hữu phước thì cũng giữ đặn một thời gian. Cái thời gian ấy gọi là đặn, là hội. Trong khi nhiệm thời hội đã mãn thì lúc xả sẽ tiếp tục, ta sẽ gặp đến cảnh chia ly, cha mẹ qua đời, con cái lập gia đình riêng tư, bèn chia năm xẻ bảy. Đến lúc ta cũng phải già chết, con cái cũng có khi ly tán, mỗi đứa, mỗi nơi lần lượt sẽ tan rã thành như không hết. Mà thời gian ấy có khi chưa được trăm năm thì đã xả hết, còn về loài vật thì lại rất nhanh hơn, cứ sinh dưỡng rồi ly tan nội trong chớp nhoáng. Từ các vật chất cũng thế, không cái gì mà thành lập gom tụ đông đúc cao lớn nhiều quá mà sẽ giữ gìn tồn tại cái ấy được trăm năm. Tiếng nói trăm năm là một tiếng hữu dùng cho một thế kỷ nhân loài, nhưng chính là xác thể của nhân loài kể từ sấm sanh ra, gom từ giọt sữa, tuần tự đến bữa ăn gom từ món vật thực. Rốt cuộc, không tới trăm năm thì đã xả quỷ. Thế thì trên thế gian vật chất này, người ta mới gọi rằng bằng hai cái tiếng xả và hội. Vì vậy mà giàu cho người giàu có của cải trăm muôn cũng phải ở trong luật xã hội. Không ai giữ của cải được đến ba đời, cùng tất cả gia tộc cũng không làm gì giữ câu sum họp được đến trăm năm. Cứ mãi xoay dần trong xã hội, giàu cho vợ chồng yêu thương, con cái triều mến, mẹ cha thâm tình, nhưng đến lúc định mệnh đã cắt khiến thì những cuộc ly tan kia ai ai cũng phải đưa tay chấp nhận với quyền luật của tạo hóa. Vì là kiếp người đã tạm mượn cõi đời vật chất này thì luật ấy vẫn phải tự nhiên, ta không nên quá vì sự thất bại mất mát hoặc chết chóc ly tan hoặc thất vọng tuyệt vọng mà lấy làm một việc quá trọng đại để rồi đeo phiền chát khổ, làm cho trí não hao mòn, sát thân bệnh hoạn mà khổ cho thân mình. Ta cần nên có nhiều suy ngẫm thì cuộc giàu sang trên đời này đối với ta vẫn là không mấy thiết tha chi cho cuộc sống hiện tại, mà chỉ có cần cho đủ sự chi dùng, ấy là ta đặng hữu phước nhất. Ngoài ra ta phải còn dành lại thì giờ để hầu lo tu luyện mà giải phá kiếp trần, ấy là tìm đến một con đường hạnh phúc tương lai cho linh hồn ta. Dầu cho cái hiện tại ngày nay gia đình ta vẫn đầm ấm, vợ chồng hạnh phúc yêu thương, con cái sum vầy của cải dùng không hết, nhưng ta cũng phải bằng lòng chấp nhận các cuộc ly tan, lìa hiệp của cõi đời, rồi cũng phải lãnh lấy vai trò bi ai sầu khổ. Rồi đến cũng phải nhận lãnh cái chết để buồn, để khổ cho kẻ thân hiu. Mà linh hồn ta vẫn phải đeo mang các điều tội lỗi của mình, của chính ta đã làm trong thời quá khứ. Nếu như trên cõi thế gian này mà mỗi người đều có khối óc suy ngẫm cho thấu đáo, thì tất cả sự sống trên đời này họ cũng đều sống được thảnh thơi với đời sống có đạo đức, không cạnh tranh, không lấn lướt, không nhiều quá, không ít quá, mà sẽ là thảnh thơi sung sướng, không phiền không não, tức là thế giới thiên đàng ở cõi trần gian vậy. Chữ lạc tức là vui, gồm các thứ thú vui trong nhân loại. Nhưng các sự vui thú phải cần có giới hạn, không nên thái quá, bởi vì tất cả mọi thú vui mà không có khả năng kiềm chế đặng lương tâm để cho bị thái quá thì trở thành trụy lạc. Đến lúc đã trụy lạc thì sẽ bị hư hoại. Tu hành mà trụy lạc thì đạo phải hư hoại. Kẻ ở thế gian mà đã trụy lạc thì hư hoại gia can, của tiền phí lãng, tiêu hao đến suy sụp, có khi cũng liên lụy đến thân mình vì các thứ vui sai thường cám dỗ, những con người hay mê thích. Vì vậy mà tất cả các cuộc vui của đời xem như mọi nguy hiểm đối với ta để mà ta tự phải né tránh. Chữ ái tức là chữ yêu, gồm các thứ yêu thương, nhưng sự yêu thương nào cũng phải cần có giới hạn. Nếu quá nặng vì yêu thì cũng là một sự nguy hiểm cho cuộc đời, bởi vì bất cứ thứ tình yêu nào cũng có thể gây liên lụy đến ta được cả: hư hỏng vì yêu, thất bại vì yêu, buồn khổ vì yêu, chết chóc cũng có khi vì yêu, vì cái thái quá mà không kềm chế được. Khi không còn kềm chế được thì từ tài sản lẫn sinh mạng có thể đều bị liên lụy cả. Vì vậy mà mỗi khi đương đầu với một cái yêu, ta cần có sự xét đoán và suy cho thật kỹ. Sự yêu chánh đáng với đạo lý luân thường thì ta phải cần yêu đúng với nhân đạo, đúng nghĩa lý. Ngoài ra, những cái yêu bất chánh ta sẽ không được yêu, yêu vô luân lý ta không được phép yêu, yêu không có lễ nghĩa ta không được phép yêu, yêu không có hy vọng ta vẫn không nên yêu, yêu không có pháp lý ta vẫn không được yêu, bởi vì các thứ yêu thương đó nó sẽ ở ngoài phạm vi nhân đạo. Nếu ta yêu không có phép, tức là ta sẽ bị khốn khổ vì yêu. Có khi ta cũng bị nguy hiểm vì yêu, và nếu cái yêu nào mà đã đến mức thái quá thì cũng vẫn khổ lụy. Người tu mà phạm nhầm chữ yêu thì đổ vỡ công trình, hư danh đạo đức. Vì vậy mà phải diệt cho chết chữ yêu núp ẩn ở trong tâm hồn. Chữ ố tức là ghét, gồm ghét bỏ, ghen ghét, giận ghét, hoặc chán ghét, hoặc ganh ghét. Những luật ghét thái quá mỗi lúc đương đầu với một cái chướng ngại nào làm cho trái với lương tâm, làm chạm đến danh dự hoặc lòng tự ái của ta, làm cho ta đâm ra sự thù ghét kẻ ấy. Nhưng sự thù ghét chỉ làm cho ta dè dặt, cẩn thận đối với kẻ ấy là rất đúng hơn không nên thái quá, toan lòng phá hại hoặc hãm hại, ám hại hoặc xúi người khác hại, vì sự ghét đó sẽ trở thành thái quá mà gây thành tai hại, xô xát, hoặc vì thấy người kia giàu hơn, sang hơn hoặc đẹp đẽ, khôn ngoan hơn hoặc làm được việc lành gì hơn, phải hơn, hoặc có danh vị cao hơn mình, thì sanh lòng ganh ghét, ganh hiềm lấp ngõ, toan mưu phá hại cho người bị nhục nhã, thất bại hoặc tốn hao, tất cả đều phạm nhầm chữ ố là ghét. Vì sự thái quá ấy mà thường gây nhiều hành động không chân chánh, không lương thiện, từ việc xấu, việc nói xấu nói thêm, bươi móc hoặc biến nhẹ, xỏ hoặc phá hoại. Người tu không nên có cái ghét, bởi vì đã diệt hết thất tình thì xem những người có hành động sai hoặc có tư tưởng sai, đó là ta cần thương tâm cho người đó nhiều hơn, vì ta đã nhận thấy kẻ ấy lầm đường mà phải cần có thái độ đúng đắn hơn, để gương mẫu cho kẻ quấy tự hối mới thật là người tu. Thấy kẻ nào khôn ngoan thông thạo hơn mình thì cần học hỏi, thấy người làm việc lành được, việc phải thì xưng tụng công đức ấy, thấy người giàu sang hơn mình thì nể nang phúc đức tiền căn của họ, thấy người đẹp đẽ hơn mình thì cảm phục đức độ của cha mẹ tổ tông hoặc tiền căn phúc đức của người ấy, thấy người xấu xa ngu xuẩn dốt nát nghèo đói không phải ghét mà ta cần thương và cần giúp đỡ họ. Thấy người hung dữ hỗn láo không phải ghét mà ta cần có thái độ khoan hòa để làm gương cho người học đòi. Nếu người không có thái độ cảm hóa thì tự nơi tâm ý của họ, không ghét mới phải là người đạo, không ghét mới là đúng bậc tu hành, không ghét mới thực hiện được tấm lòng bác ái. Chữ dục tức là sự dục vọng ham muốn hoặc dục vọng về thân thể tình dục. Nói chung tất cả mọi vật chất trên thế gian này, nếu cái gì có một sắc đẹp kiều diễm mỹ miều thì cũng đều làm cho lòng dục của người đời ham thích cả. Sắc đẹp nào cũng làm cho dục vọng bị thúc đẩy, từ cái đẹp của người lẫn đến cái đẹp của vật chất cần dùng. Người đời giảm bớt được dục vọng thì sẽ giảm bớt được các điều tội lỗi. Mỗi lúc đối diện với các sắc đẹp đều phải cần có khả năng chế ngự dục vọng trong cái giả tâm của mình, dùng cái chân tâm mà ngự trị cho được cái tâm giả thì sẽ không bao giờ bị siêu ngã và tội lỗi. Người tu không có dục, phải diệt trừ cho hết cái dục thì mới gọi tu. Thấy người đẹp không dục tình, thấy bảo vật đẹp không dục ý, lời cám dỗ không bị dục tâm, phải giới hạn sự thân cận để khỏi bị dục thân, giết chết cho hết các cái dục thì mới là tự tại được vậy. Thi rằng:
Thế thường danh vọng nghĩ rằng cao, lững cứng xa chân lọt bầy rào, bát vàng tình ái bôi chân đức, bơi lội tha hồ lụy duyên ao.
Mục thứ năm: Đại Giác Kim Tiên luận về lục dục, tam tâm chi nghiệp, thập giới điều quy. Đàn chấp bút 8 giờ ngày 15 tháng 6 năm 1978. Thi rằng:
Khói trầm ngút tỏa kết lầu mây, bát ngát mùi sông
thấu cựu đài. Phiêu phiêu cánh hạt dừng trong gió, chấp cần thơ đầy rõ mây này. Đại nguyện từ xưa trót một lời giác lòng nhân thế giữa dầm khơi, kim cổ vẹn thầy câu bát ấy tiếng Phật đắc thành giả chẳng lời. Nay giờ nghiêm tịnh, lão xin giải rõ đôi lời chân lý vì việc tả kinh. Đáng lẽ phải có sự hợp đồng trong tam giáo thì mới có đủ tinh thần phối hợp giữa các tôn giáo trong xã hội ngày nay. Nhưng xét lại các phần vô vi thì thật là khó khăn cho việc trực tiếp phối hợp với các phần hữu hình. Điều phối hợp được hoặc không thiệt vô cùng nan giải. Bởi thế mà tất cả sự phối hợp chân linh cùng các phần hữu thể cũng phải có một định luật của Đức Thượng Đế sắp đặt từ thuở ban sơ, chứ không phải do một sự nhân định nào mà có được. Rồi đây, các định luật ấy sẽ tiến đến các nhiệm thời mà lần lượt rồi nhân sinh sẽ thấu đáo. Mỗi việc chi thuộc về định luật của Thượng Đế thì chẳng thiết chi đến nhiều lý luận của kẻ nhân sinh. Bởi vì những lý luận ấy cũng chỉ là để dùng cho các phần hữu hình và cho những gì thực tại mà thôi, chứ làm sao rõ đặn các điều bí ẩn của định luật thiên công, làm gì nhân loại có đủ khả năng quản trị đặng tam giáo. Việc tả kinh là một việc tối trọng, đối thiên đều cũng như với nhân tâm trên xã hội. Kinh kệ giống là một tương quan nối liền từ thiên địa và nhân, nối liền từ tam giáo và tam nguyên trong các thế hệ, ảnh hưởng chung trên toàn thể thế giới nhân loại trên khắp vũ trụ quan này. Thì giữa sự tương quan trọng đại kia phải là chỉ có một Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế mới là có đủ quyền năng để mà sắp đặt cho nhiệm thời khai giáo mà thôi. Còn như tất cả mấy ngàn năm qua cũng đã biết bao lần mà các chư Phật thánh tiên ra đời lập giáo, mặc dầu nhưng danh từ đại đạo là chỉ có Đức Thượng Đế mới có đủ đặc quyền và dành riêng cho nguyên ba mới lập giáo. Tức là Thượng Đế chủ quyền làm tam giáo mới quy nguyên mà độ tận nhân sinh qua thời kỳ diệt thế. Còn việc chấp bút tả kinh cũng không phải là việc tầm thường mà mỗi người cũng đều có được. Hễ kinh tức là điển, cho nên xem như là sự tầm thường mà ngỏ lòng lầm lạc. Riêng về phần lão, vì thuở sinh tiền, nhớ ngài lập nguyện vào tu thọ truyền chánh pháp thì có lời đại nguyện rằng: xin thầy độ con tu luyện đặng thành công trở về thiên vị, thì con xin nguyện một lời hết lòng độ thế diệu dẫn nhân sinh, cho biết đường tu niệm mà giải thoát kiếp trần. Nay lão được về ngôi, lão cũng không quên lời nguyện ấy, mà phải chịu nhọc nhằn thả chiếc thuyền từ mà giúp người qua bể khổ. Lão cũng mong rằng tất cả công phu nhọc nhằn của lão mà ngày tương lai sẽ đem lại nhiều kết quả mỹ mãn thì mới xứng đáng cho những ngày khó khăn ấy. Và tất cả lòng bác ái từ bi của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và chẳng uổng công trình của những người đã và đang dấn bước trên con đường phổ độ ngày nay. Luận về lục dục. Cái gì gọi bằng lục dục? Một là nhãn, là cái mắt thuộc về sắc, tức là sắc dục. Hai là nhĩ, là cái tai thuộc về thinh, tức là thinh dục. Ba là tỷ, là cái mũi thuộc về hương, tức là hương dục. Bốn là thiệt, là cái lưỡi thuộc về vị, tức là vị dục. Năm là thân, là cái thân thể, tức là thân dục. Sáu là ý, là cái tánh ý, tức là pháp dục. Sáu cái giác quan chủ động trong cơ thể ta, bởi vì định luật thiên nhiên của tạo hóa đã dành sẵn cho ta. Vì nếu có cái thân vật chất mỗi đều phải có tính thất tình lục dục. Bởi thế mà dầu cho các bậc nguyên nhân từ trên các ngôi thánh thọ truyền sắc lệnh của trời mà xuống cõi thế gian để thi hành các nhiệm vụ, nhưng khi làm tròn sứ mạng rồi thì cũng phải tu hành mới đặng trở về ngôi cũ. Là tại vì từ khi ở cõi vô hình mà muốn tạm mượn một thể xác chất hữu hình thì cũng phải nhận lãnh các cái thất tình lục dục mà dùng làm thân thể, và cũng phải mang lấy cái kiếp trượt trong lò sanh hóa. Vì thế mà khi sanh trưởng ở cõi thế gian này thì cũng có khi vì sự đam mê các mùi trần tục mà quên lẫn việc tu hành, để trở lại ngôi nên cũng đành phải chịu dấn thân lặn lội dưới kiếp luân hồi cả dai lẫn lộn, mãi cho đến khi mắc phải tội tình mà chịu thối kiếp, rất là thương thai và cũng đáng rất tiếc thai. Lão sinh nhắc nhở rằng trên thế giới loài người này hiện giờ sẽ có biết bao nhiêu là bậc nguyên nhân có lẫn lộn còn đang say mê vì vật chất thế gian mà vẫn lầm lũi với cuộc đời xa hoa cát bụi, quên hẳn căn xưa cũng vì ngăn cách một bức màn vô và hữu. Than ôi, nếu người đời càng trễ chân chậm bước để cho ngày tháng trôi qua thì chắc là khó đặng gặp ngày quần nguyên phản bổn, mà phải chịu rẽ bước lạc cầu ngàn năm rất uổng. Cũng có hiếm chi các linh căn vì phụng chỉ thiên đình xuống cõi thế gian rồi cũng vì sai đắm miếng đỉnh chung mà không làm tròn sứ mạng, rồi phải đắc tội với trời mà khó mong trở lại. Ấy là phần nhiều như các bậc vua quan vì quyền vì lợi mà bất chánh bất minh, việc nước chẳng làm tròn mà hằng lo tư lợi mãi quốc cầu vinh. Các bậc lãnh đạo của các tôn giáo chẳng chịu lo đạo đức giúp đời mà còn làm nhiều điều sái quấy, mượn đạo tạo đời. Các bậc đại phú gia không chịu làm các việc phúc đức, không chịu lo các điều nghĩa vụ để giúp đỡ nhân loại mà vẫn cứ lo mưu đồ thâu thập thủ, làm nhiều việc bất nghĩa vô nhân, tức là phạm tội vào không bố thí. Vì các bậc vua chúa hoặc thượng quan hoặc các nhà đại phú thì các bậc ấy đều xem như là các sứ mạng của thiên đình, hoặc các nhà lãnh tụ của các mối đạo cũng thế. Nhưng sứ mạng của trời ban không làm tròn đặn thì các nguyên nhân ấy sẽ mất địa vị, và nếu giữa thời kỳ đại ân xá này mà không lo tu hành cải thiện thì sẽ đời đời khó mong giải thoát. thì tất cả cũng chỉ vì lục dục và thất tình mà lại hại người liên lụy. Nhưng ta nào có thấy nó là kẻ thù mà ta vẫn nuôi dưỡng chúng nó, trong thân tâm một phút cũng không rời đặng. Nhãn. Nhãn tức là cái mắt của ta, thuộc kiến giác, mắt là một cơ quan tối hậu nhất. Vì sự xem thấy ấy mà mới có sự quyết định, nhờ nó mà liên quan đến các sự thụ động. Thì tất cả những gì đẹp đẽ nhất, màu sắc, kiểu cách, kiều diễm mỹ miều, chi thì cũng do cái mắt nó nhìn ngắm, thì mới liên quan đến sự ham muốn của cái tâm. Vì nhãn kiến thì tâm mới động, khi tâm đã động thì nó mới dục cho ta làm tội lỗi. Vì cái mắt của ta nó ngắm, nó mới xúi dục cho cái tâm ham muốn. Vì ham muốn quá mới bất chấp tất cả tội lỗi, hoặc pháp lý luân thường, hoặc tài sản, hoặc sinh mạng. Vì mọi vật chất ở thế gian này, mỗi thứ chi cũng thường phô bày các màu sắc, các kiểu cách, và tất cả đến các sắc đẹp kiều diễm, tất cả đều là mọi cám dỗ để thủ lợi một cách rất hữu hiệu. Kẻ thế gian thường tình, ai cũng phải tham luyến, ai cũng phải quan niệm. Nhưng ta hiểu thì ta cần phải giảm các quan niệm ham thích ấy. Mỗi khi thấy người đẹp, không phải phép ta chẳng nên ngắm. Thấy đồ vật đẹp, không phải lúc ta dùng, ta cũng chẳng nên ngắm. Nếu ta cứ mãi ngắm xem thì tâm ta sẽ lôi kéo, sự ấy sẽ đem lại cho ta nhiều điều bất lợi và sẽ gây tội lỗi. Ta đã tu thì ta không nên ngắm cái gì quá đẹp thì ta mới ngồi tu đặng bền, bền mới thành công. Nhĩ. Nhĩ tức là cái tai, tai thuộc về thính giác. Cái giác này cũng là một chủ động hữu hiệu và rất liên quan đến các cơ năng khác, bởi vì khi nó tiếp xúc đặng những gì thích ưa êm dịu, trầm bổng hoặc tiếng ngọt lời êm, thì dầu cho nó tương quan đến các sự thiệt hại thâm tổn, nhưng vì những cảm giác ấy mà ta phải yếu mềm siêu lòng. Cũng như tất cả các giọng đàn tiếng hát trầm bổng du dương, khiến cho ta vì sự êm tai ấy mà khiến cho mê say, quên hết sự tốn hao, quên hết của cải bạc tiền do mồ hôi nước mắt mà để bỏ ra phí lãng trên các hí trường, hoặc lời êm tiếng dịu quyến rũ. Thoảng như khi nào ta gặp những lời lẽ trái tai, kích bác, chửi mắng thì lại đụng nhầm lòng tự ái mà nổ khí xung thiên, lúc ấy nó lại làm cho tâm ta xao động và gây ra nhiều sự việc quá đáng và các điều tội lỗi. Như vậy, người tu không nên tìm nghe những gì quá mê thích, giọng đàn tiếng hát có vẻ quyến rũ, không nên đe nghe các điều mà thị phi của kẻ khác. Và mỗi khi có những điều trái ngược, bất bình thì phải dụng chân tâm mà đánh đổ hết, để cho lòng từ bi được mở rộng lớn hơn, và cứ xem các sự ngược đãi ấy cũng như một luồng gió bay qua thì mới là yên ổn đặng thân tâm. Tỷ. Tỷ tức là cái mũi, thuộc về hương. Các cái hương dục này cũng rất nhiều tương quan hệ lụy cho người tu rất mãnh liệt, vì nó sẽ rất phân biệt tất cả các hương vị về vật chất. Thế mà người ta thường muốn tìm những thứ gì thơm tho hấp dẫn, cũng như là sơn hào hải vị, các mùi rượu quý, thịt ngon, chiên xào gia vị. Đủ thứ thơm ngon thì tất cả các hương vị ấy toàn là các tánh cách quyến rũ. Vì thế mà người tu cần phải tránh xa để khỏi ngửi vào mà làm cho mê hoặc, rồi sẽ sa ngã mà uổng bấy công tu. Nhưng thế gian cũng vì hương vị mà cạnh tranh sâu xé để tạo ra vật chất. Tạo vật chất là cốt để cung cấp cho các hương vị mùi đời, nào rượu ngon thịt béo, nào hương sắc quyến rũ. Tất cả chỉ vì hương vị mà đời mới gây thành những tội lỗi đến xương máu và diệt vong. Vậy thì ta nên tạm dùng những vật thực tầm thường để cho nhẹ đặng phần phí tổn. Về các thức ăn uống hoặc cần dùng thì tất nhiên là sẽ bớt đặng sự cạnh tranh sâu xé, hoặc bớt đặng sự tham gian cướp giật, và cũng có thể bớt đặng các sự tương tàn tương sát. Thì loài người sẽ có đặng mức sống rất yên ổn và sẽ không có cạnh tranh. Vì là đời sống của loài người chủ yếu là chỉ có cái ăn là trước nhất. Nếu không ăn, ta sẽ chết. Nếu muốn thơm ngon, ta nhọc sức lo nhiều. Làm gì để có nhiều tiền cung cấp cho sự thơm ngon ấy, rồi sau đó mới đến các thứ khác. Phải nghĩ rằng, sống trên đời này, ta chỉ có tạm một thời gian, rồi sau đó sẽ có một đường lối chính thức, để cho linh hồn ta vĩnh viễn. Vậy thì ta phải xem cái ăn là cần để cho sự sống của ta, chứ ta đừng nghĩ rằng ta sống để ta ăn. Vì là dầu khi thơm ngon đến mức nào thì cũng chỉ qua khỏi cái giác năng ấy, rồi cũng sẽ trở thành vô dụng. Vì khi đã qua khỏi, thế mà ta phải quá nhọc nhằn để cạnh tranh làm cho linh hồn ta phải chịu tội lỗi. Ta phải cần kềm chế cái mũi, ta đừng để nó sai khiến, mà người của ta phải chịu dưới sự điều động của nó. Thiệt, tức là cái lưỡi, lưỡi là thuộc vị, tức là cái giác nếm. Cái giác này cũng rất quan trọng cho sự ăn uống, mà sự ăn uống chính là cái căn bản của sự sống. Tất cả mọi thứ vật thực đều do tùy sự chọn lựa của giác này. Nó sẽ có đủ thẩm quyền định đoạt cho sự ăn uống để nuôi thân thể ta. Thì nó cứ tìm những thứ gì ngon ngọt béo bùi để nó chọn lựa mà cắt khiến cho ta hết. Vậy chính ta phải dụng cái